Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Tuần trước chúng ta đã nói xong cái chuỗi 4 bài về tứ tướng. Tứ tướng, tứ là bốn, tướng là hình trạng, hình dạng, là cái tướng trạng. Tướng trạng của cái gì? Của cái bản ngã. Tướng trạng của một cái chủ thể. Mà cái chủ thể này không phải là chân tâm. Cái chủ thể này giống như là cái màn mờ mà che đậy cái chân tâm vậy đó. Thì bốn cái tướng trạng đó là không có gì xa xôi. Nếu mình nhắm mắt thì mình cũng có thể cảm nhận được bốn cái tướng trạng này. Thí dụ, khi mình nhắm mắt lại đó, mình nghĩ chuyện ăn, chuyện uống. Mình nghĩ tới làm sao là mình có thể trong nửa mình ngồi, mình thể sung sướng vô cùng mà mình đọc báo, mình lên online, mình nghĩ tới cái chuyện mình sẽ làm hoặc là mình nghĩ tới chuyện mình đang làm đó. Và mình, nếu mà có người nào đó mà đi ngang mà chửi mình một cái đó, thì tự nhiên mình cảm thấy là tức giận vô cùng. Thì thưa các bác, cái đó là cái sự mình gọi là cái tướng trạng của cái ngã của mình. Đó là ngã tướng. Mình tức, mình giận vô cùng. Mình biết là mình đang tức giận vô cùng. Mình biết là mình đang muốn là thư giãn, relax. Và khi mà mình có một người nào mà chửi mắng mình ấy, thì mình thấy rõ ràng là 2, 3, 4, 5 ngày khi mình nhắm mắt lại, mình nghĩ tới người đó. Mình nghĩ làm sao bảo thù, làm trả thù. Thì cái người đó gọi là cái nhân tướng trong đầu của mình đó các bạn. Và nhiều khi mình bây giờ mình tha thứ mà cái hình ảnh đó nó cứng kẹt trong đầu mình. Không phải là một ngày, một tháng mà nhiều khi cả đời mình luôn. Cái não mình nó ghi nhớ lại cái vết thương đó. Khi mà người ta chửi mình đau xót, nó ghi nhớ lại và nó giữ cái vết thương đó. Không phải một đời đâu, mà có thể là nhiều khi nhiều đời các bạn. Mình dính trong não của mình rồi, đời này hết rồi. Nhưng mà cái chủng tử, cái hạt giống nó tiếp tục, nó truyền tới đời sau nữa. Nhưng mà cái chuyện hay nhất là tại đó là có cái nhân tượng, là có cái mà cái chủ thể là cái bản ngã mình đó, nó nhìn tới một cái người nào đó để mà nó giận, nó ghét, nó hận, nó thù và nó nghĩ hoài. Khi mình ghét người nào thì người đó giống như chỉ một bộ phận của cái não của mình đó các bạn. Hoặc như khi mình thương một người nào quá, mình yêu một người nào quá, thì người đó cũng chỉ một bộ phận của cái não của mình. Vì mình nghĩ người đó hoài vậy đó. Thứ ba gọi là chúng sinh tưởng. Chúng sinh tưởng là gì? Thì dụ như là các bạn thấy đó, khi các bạn nằm mộng đó, các bạn thấy không? Là mình chỉ mộng thấy những cái người nào đó, giống như người Việt Nam của mình thì mình mộng những người Việt Nam, những cái cảnh giới mình đã từng gặp rồi. Ít khi nào mình mộng mình thấy đó, hoàn toàn là những cái người Ấn Độ, mình sống ở Ankara bên Ấn Độ hay là mình làm việc ở bên Calcutta, mình không thấy được chuyện đó vì nó không thuộc cái văn hóa của mình ấy. Có một cái gì đó đó mà nó lúc nào nó cũng liên kết tới những cái tư tưởng, những cái lời nói, những cái ngôn ngữ của mình với nhau. Thì cái văn hóa đó thì gọi là chúng sinh tưởng các bạn. Và khi mà người nào mà lúc nào mà họ nói một câu gì mà mình suy nghĩ thì mình thấy rằng cái sự suy nghĩ của mình đó, lúc nào cũng là cái sản phẩm đó, có cả một đời mình được học hỏi mà ra cả sự suy nghĩ của mình, cái dòng suy nghĩ của mình nó không thể tự nhiên đến trời rơi xuống cả. Thí dụ bạn ra đó, bạn tới ngay cái ngã tư đường đó, nó có cái đèn đỏ, và nếu mà bạn thấy đèn đỏ mà bạn thấy bên này không có xe, bên kia không có xe mà không có ai cả, thì bạn làm gì? Bạn chạy qua hay là bạn đứng bạn chờ cho cái đèn đỏ nó xong rồi thì bạn mới đi qua? Hay là bạn thấy cái đèn đỏ đó đó thì bất kể là như thế nào bạc xong bạc chạy qua phía bên ngược bên đường này, đi qua, đi một đánh một cái vòng. Tức là cái chuyện mình làm đó là thường thường là do cái văn hóa. Nếu bạc đúng là văn hóa của người Nhật Bản hay là văn hóa người Mỹ đó, thì khi bạc thấy cái đèn đỏ đó thì bạc đứng, bạc ngừng lại, bạc chờ đèn xanh mà đi, dù là bên kia không có người, dù là không có xe chạy ngang. Nhưng mà thấy rõ ràng bên Ấn Độ cái đèn đỏ để đó nhưng mà người ta vẫn chạy qua chạy về, đi bộ qua đi bộ về, người ta tránh xe mà xe cũng tránh người ta nữa. Thì thưa các bác đó, đó là cái văn hóa, cái chúng sinh của mình ấy, và chúng sinh tưởng chính là cái tưởng rằng mình là văn hóa nó tạo ra đó. Đó là một cái điểm mù lớn. Mình ngồi trên cái văn hóa, mình không biết mình là ở trong cái văn hóa đó. Thứ tư đó gọi là thọ giả. Thí dụ như bây giờ khi bạn có đau bệnh mà nặng vô cùng, bác thấy đó, mà đừng nói bệnh nặng, bệnh nhẹ vậy, một cái vết thương nhẹ nó tay các bạn đó, trời ơi nó đau một cái rồi thì bạn không thể nghĩ gì khác cả, bạn tối ngày bạn chỉ chuyên chủ vào cái đau đó thôi, lăn qua trở lại, ngay như bạn khó, ngay như bạn sưng phổi chút xíu thôi thì bạn nghĩ tới cái sưng phổi là bạn sợ vì là mình sẽ chết không, bạn sợ là đi cứu bác sĩ không biết như thế nào, mà khi mình nằm trên giường rồi dậy không được nữa, ôi trời, cái sợ hãi nó nhiều, mình thấy sự mệt mỏi. Thì những cảm nghiệm đó đấy nó làm cho mình tạo ra một sự sợ hãi và một cái cảm nhận đặc biệt vô cùng mà lúc mình mạnh khỏe mình bây giờ mình có. Thì cái sự cảm nhận đó, cái sự sợ hãi đó thì gọi là thọ giả tưởng đó các bạn. Thì thầy nói như vậy rồi để mình thể cột lại tất cả những cái đó, nó cột lại vào trong một cái đặc tính đó, mà mình gọi là giống như mình có một cái chủ thể, và cái chủ thể là mình đặt là cái tôi, cái bản ngã. Thì cái chủ thể này đó nó đều có một cái đặc tính rất là quan trọng bạn. Cái đặc tính này là gì? Là nó cần sự chú ý của ai, của mình, của người ta, của mọi người. Sự chú ý đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và sự chú ý đó đó trong 12 nhân duyên đó, thì nó bắt đầu bằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc. Thì cái sự chú ý đó đó nó nằm ở trong cái chữ xúc này. Xúc có nghĩa là xúc chạm, xúc có nghĩa là tiếp xúc, xúc có nghĩa là hai thứ đó mà khác nhau mà gặp nhau thì gọi là xúc. Cái chủ thể này mà gặp cái đối tượng bên kia, con mắt này mà nhìn cái hình ảnh bên kia thì gọi là xúc, con mắt này xúc chạm, cái tay mình đụng vào một vật nào đó, cái mũi mình ngửi một cái mùi nào đó thì gọi là xúc. Khi mà có sự tiếp chạm như vậy thì gọi là xúc. Thì thứ ba đó, cái bản ngã mình nó có cái nhu cầu của cái xúc, tức là cái sự xúc chạm nó rất là lớn. Mà không những như vậy đó, mà xúc rồi đó thì nó thấy nó đó, nó cũng cần có một sự chú ý ngược lại. Chú ý là đây là nó ghi nhận, đây là cái bản ngã đấy, đây là cái chủ thể đây thì mới được. Cái sự chú ý này là quan trọng đến vô cùng. Bây giờ thầy kết nối hai cái chuyện này lại với nhau. Người ta nghiên cứu rằng đó, một em bé mà ra đời đó các bạn, sau khi ra đời rồi đó, nếu bác chẳng rửa ráy nó gì trơn, bác bỏ nó trong giường, cái nôi nằm, bác không đụng nó tới đó, trong một thời gian ngắn tới 2-3 ngày thôi đó, dù là bác cho nó sữa, nó bú, dù cho nó, mà bác không có rờ nó, không ôm nó, không gì cả đó, thì nó sanh bệnh mà có thể đưa tới cái chết nữa, nếu mà nó không được tiếp xúc với một cái bàn tay, cái da thịt nó không được tiếp xúc với một người nào. Thế nên các bạn thấy dễ sợ như là cái xúc đó nó quan trọng đó. Nhưng mà người ta thấy ngoài cái xúc đó đó thì thật sự cái đứa bé đó nó cần cái sự chú ý của một người, một chúng sinh nào bồng lên rờ nó cho nó nắm tay, rờ má nó cho nó có sự xúc chạm, cho nó cảm thấy ấm, rất là quan trọng bạn. Nhưng mà nếu mà đứa nhỏ mà đẻ ra mà không được xúc chạm gì cả đó, thì chắc chắn nó sẽ sinh ra chuyện, một là bệnh mà nặng lắm có thể chết, rất là nguy hiểm. Và các bạn thấy đấy là cái nhu cầu mà xúc chạm đó nó cũng quan trọng vô cùng, và nó cột liền với cái sự chú ý, là cái bản ngã khi mà được xúc chạm thì nó được chú ý. Xúc chạm là cái thân thể nó xúc chạm, nhưng mà cái đứa bé đó nó được thân thể được xúc chạm nhưng mà nó cảm nhận nó được chú ý. Thì ở trong cái thời đại của nít nhỏ đó, khi mà cái não nó chưa phát triển nhiều và khi cái sự mà tự tri là chưa có nhiều đó, thì là mình không thể bàn luận được. Nhưng mà đối với con người cũng vậy bạn, nếu mà thiếu cái sự xúc chạm thì giống như là cái bản ngã của mình không được người ta chú ý tới. Thì thưa các bạn, thì các bạn đi ra ngoài đường đó, bà gặp người quen đó mà bà không mỉm cười, bà không chào, bà cũng không bắt tay, bà cũng không có, thì mình gọi là eye contact, là có mắt mình không có chạm mắt người kia, bà không gì cả, bà tỉnh bơ đi qua, thì bà thấy đó thường thường cái người đó họ rất là ngạc nhiên, thiếu một cái sự xúc chạm của con mắt, thiếu cái bắt tay, thiếu cái nụ cười gì đó, thiếu sự nhận tri rằng tôi nè, tôi là bạn nè. Và đối với người Phật giáo đó thì bà biết không, mình từ từ mình hiểu ra rằng đó cái sự xúc chạm đó và cái sự chú ý nó quan trọng lắm, và nếu mình thiếu cái sự chú ý đó thì nó sinh ra không biết bao nhiêu cái chuyện mà lộn xộn trong quan hệ của mình với người ta. Mà đó là cái lý do tại sao đó khi mình tu đó các bạn, thì không những là cái xúc nó nằm trong 12 cái nhân duyên mà mình phải cảm nhận và biết được, trí nhận được, từ trí từ giác biết được đó là cái sự thiếu thốn của cái xúc này của cái sự nhận tri, thiếu thốn của cái sự chú ý, hoặc là dư thừa sự chú ý, nó sẽ sinh ra cái chuyện gì. Bây giờ để cho mình từ từ mình sẽ tiến sâu vào cái đề tài này. Nhưng mà đầu tiên cả đó, các bạn biết đấy, cái bản ngã của mình hay là cái tối của mình đó, nó cần sự chú ý kinh khủng lắm, một sự chú ý mà nó cần ghê lắm. Thì nó chú ý thì đầu tiên cả thì mình nói là cái chuyện là chú ý để được là connectivity. Connectivity là một cái sự nối kết, một sự nối kết. Nhiều khi các bác biết đó, thì như bác và chồng của bác, hai người bây giờ đã ngoài 70 rồi, mình đã có một cái liên hệ vợ chồng trong nhiều năm rồi, mình có con, có cháu, nhiều khi có chắc là 70 tuổi rồi mà. Nhưng mà nhiều khi đó, mình có cái connection, mình và cái người phối ngẫu mình, nhưng mà mình không có connectivity. Tức là nhiều khi mình không hề nói chuyện như ông ngủ phòng ông, tôi ngủ phòng tôi, ông ăn đồ của ông, tôi ăn đồ của tôi, ông sống đời, ông muốn làm như làm, tôi là muốn làm như tôi làm. Thì ở trong một nhà như mình không có một cái sự nối kết, thì tự nhiên nó có một sự thiếu thốn, có một sự lạnh lùng. Và từ đó mình có thể nói rằng là nó thiếu vắng một cái tình thương gọi là lòng đại bi. Mà đại bi là cái bản thể của mình. Mình thiếu cái lòng đại bi, thiếu cái sự thiếu vắng của cái tình thương, thiếu vắng cái chân tâm là hiện hiện trong quan hệ của mình với người kia. Nhưng mà mình có cần cái sự quan hệ đó không? Cần cần là các bạn ơi. Và người ta làm những cái thí nghiệm mà người ta thấy như thế này nè. Nhiều khi hai người phối ngẫu đó, họ giận nhau, họ không nói chuyện với nhau đó. Họ tức nhau, họ lạy nhau, họ không giận nhau. Họ tạm thời người ngủ dưới lầu này, người ngủ trên lầu. Nhưng mà mọi người dường như đó, trong đầu họ là cái nhân tưởng, tức là họ nghĩ tới người kia vẫn còn. Và họ cố tạo cái tiếng động này để cho người kia chú ý tới. Họ tạo tiếng động kia cho người kia chú ý. Và họ tìm cách làm sao mà nối kết lại. Nói một cách khác là cái bản ngã của mình nó cần nối kết vô cùng. Nó cần nối kết. Cái connectivity nó cần lắm. Và các bạn thấy đó, nhiều khi cái thế hệ mình lớn tuổi, người cao niên mình thường thường đó, mình ở trong cái thời đại mới là nhiều khi mình bị con cái nó run rẩy, nghĩa là con cái nó không nhớ tới mình nữa các bạn. Nó bỏ mình vào trong nhà dưỡng lão rồi, mình đó nhiều khi không gặp nữa. Trong văn hóa mình Tây Phương thì chuyện đó nó bình thường lắm. Nhưng mà đôi khi đó, các bạn thấy đó, có nhiều người họ nghèo quá, mà nếu mà mình giàu quá đó, thì nhiều khi mình cũng không muốn nối kết với người nghèo. Mình đi gặp những người mà nghèo khổ mình không tới, và mình chỉ muốn du lịch những cái chỗ sang, chỗ đẹp thôi. Chứ mình đâu có muốn du lịch tới những cái chỗ mà nó xấu xí, những cái chỗ mà nó nghèo. Thì bạn nói thưa thầy con, mà sao con tới cái chỗ mà nó xấu xí, nghèo khổ chỗ đó, tới đó họ giết con, họ lấy tiền con thì làm sao? Thì bạn nói cũng đúng. Nhưng mà khi mà có cái duyên mà gặp những cái người mà nghèo khổ hơn thì nhiều khi là mình không còn muốn nối kết. Mà các bạn thấy đó là một trong những cái mà cho biết rằng đó là cái bản ngã của mình đó các bác, là cái tối của mình đó, là mình chỉ muốn được chú ý, và mình muốn sự chú ý của mình đó là đưa tới cái safety, đưa tới sự an toàn. Và người khác mà thấp hơn, vai vế, người khác nghèo hơn, người khác xấu hơn, người khác như thế nào, thì nhiều khi mình thấy rõ ràng là cái thành kiến mình đó dậy khởi lên. Cho nên sự nhận tri biết được là mình disconnect, là mình không nối kết, hay là mình nối kết. Sự nhận trí để biết đó, là mình nó có thành kiến hay không thành kiến. Sự nhận trí đó đó chính là cái tu mà mình đang muốn nói đây. Cho nên đó, thường thường đó, mình thì như bạn tới một cái nơi nào đó, bạn thấy ô mẹ đứng nít, ô không thèm chơi đâu, đi bỏ đi ra, thì nếu bạn mà tu đó thì bạn nhận ra ngay, à tại ra tôi đang có cái thành kiến này, tôi không muốn nối kết với mấy đứa nít. Thì mình trở ngược lại đó, mình lắng lòng một chút, hít thở chút xíu nhẹ nhàng lại, rồi mình tới mình nên cười về mẹ em nhỏ, và mình nối kết với em chỉ một phút như vậy thôi đó. Thì cái sự tu hành đó là sự nhận tri được cái bản ngã của mình đó, là nó đòi hỏi những cái thứ mà có thể nhiều khi không mấy đúng lắm. Và mình biết rằng tại ra cái bản ngã nó muốn chỉ muốn nối kết những cái người mà lớn kìa, những người bên kia, còn nó bỏ bê những người trẻ dưới đây này. Thì khi mà mình bắt đầu nối kết, chỗ nào nối kết được cả, thì tức là cái tâm từ bi của mình bắt đầu lan tỏa ra. Thì tức là bạn đã làm sống lại cái lòng mà gọi là cái chân tâm của mình đấy. Cho nên nối kết, mình phải nhận tri được là chỗ nào mình đứt quãng không nối kết, mà mình có thể nối kết được. Và bây giờ nếu mà mình nói về cái nối kết với người ta, nhưng bây giờ mình nói ngược lại đi, là mình, thì tại ra mình cũng có cái nhu cầu được nối kết lắm bạn. Nhiều khi đó, mình cái bạn tới một cái party nào đó mà mình mộng bóng là mình bắt tay về cái người chủ, nhưng mà họ thấy mình họ không chịu bắt tay, nên mình thấy khó chịu vô cùng. mình mừng tổ, như khi đám cưới mình mừng tổ để mình đưa cái thiệp để mình chào ông bà xuất gia, ông bà cha mẹ của cái người mà cô dâu chú rể. Nhưng mà tới thì là họ lạnh nhạt họ không nói, thì mình cảm thấy rất là disconnect, không được nối kết. Cho nên mình thấy đây là vấn đề của chính mình, là mình rất mong được nối kết, mình rất mong được người ta recognize, nối kết và recognize, nối kết là connected và recognize là được người ta chi nhận tri biệt. Nhưng mà nhiều khi không được cái đó, và mình thấy là trong người mình là khó chịu vô cùng. Cho nên nếu mình biết đây chỉ là một cái bệnh, là cái bệnh của cái bản ngã thôi đó, thì mình sẽ nhẹ nhàng mỉm cười chấp nhận và mình không có đòi hỏi. Mình sẽ nói với bạn ngã, à, đừng có lại nghe con, it's okay, it's okay. Tại vì người ta chỉ có cơ hội thôi. Nhưng mà nếu mà mình không được connect, không được nối kết, không được nhận trí, chúng ta cũng hãy chấp nhận đi, mình hãy chấp nhận đi. Khi bạn nói chuyện với mình như vậy đó, thì bạn thấy phiền não nó nhẹ lại và bạn sẽ vui vẻ vô cùng. Bạn đâu có ngờ khi bạn vui vẻ nói chuyện như thường, thì không chừng mình lại hấp dẫn cái người mà hồi nãy không chịu nối kết thì mình, họ sẽ tới tìm mình và họ sẽ chào hỏi. Thành do đó đó là cái sự nhận trí biết mình ở trong cái tình trạng là mình không bị được nối kết, không được người ta biết mà mình vui vẻ đó, cái sự nhận trí này đó chính là cái tu mình cần các bạn ơi. Một cái nhu cầu rất lớn khác của cái bản ngã của mình đó là mình cần được người ta appreciated. Appreciated là người ta cảm kích mình. Chuyện là bình thường, có nhiều khi đó bạn nấu bữa cơm cho ông thầy, hay là bạn rót ly nước cho người bạn, hay là người ta nhờ bạn làm gì đó, bạn làm xong rồi đó. Nhưng mà sau sau khi mà làm xong, bạn thấy ủa sao quay lưng lại, sao không thấy cái người nào đứng đấy cả, không ai khen mình, không ai nói gì hết trơn. Thì thấy mình lủi thủi về nhà. Về nhà nên nhiều khi mình muốn kể chuyện này cho bạn của mình, thì người bạn lại la mắng, nói mày mày làm việc thiện nguyện, mình ồn ào nói anh chị cho mệt. Ủa, mình cảm thấy sao mình là chua chua vậy. Thì thưa các bạn, nhiều khi đó, cái đó là mình cảm thấy là cái bản ngã mình là cần được cảm kích, mình cần được trí nhận, tức là recognize, nhưng mà bây giờ mình gọi là appreciated, tức là được cảm kích. Mà không ai cảm kích mình cả bác ơi. Và mình người Mỹ thường thường nói là you are unsung hero, là những người đó mà anh hùng đó mà không ai biết tới, vô danh. Mình là không muốn làm như vậy, cái bản ngã nó không chịu, nó không thích. Các bạn ngạn là phải cần được có tên, có danh, có tuổi. Nếu mình cúng dường thì mình nên có tên trong 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 gọi là danh sách, gọi là phương danh các nhà hảo tâm. Mà nếu mình làm tốt gì, mình muốn cả cái vũ trụ nó biết. Thành ra là các bạn thấy rõ ràng đó là một cái vấn đề mà cái bạn ngạn mình đòi hỏi cái sự chú ý, nó đòi hỏi là được appreciated, được cảm kích, được trí nhận, được tới, nhưng mà mình không được. Thì khi mà mình biết là mình đang nổi giận lên là vì mình không được appreciated đó, thì mình nên nói với lòng mình, it's okay. Đây là cái chuyện đó, là cái tâm mình lúc nào là cái tâm tốt, mà cái chuyện này chuyện đương nhiên mình làm mà người ta không biết, đâu phải là vì mình không làm tốt đâu, người ta không biết thôi. Người ta biết là vì kiến giải người ta chưa thấy được, người ta chưa có cơ hội thôi. Rồi trước sau người ta không biết, trước sau người ta vậy thì người ta khen mình thì cũng ok thôi, mà người ta không khen mình thì mình cũng làm tốt rồi, mình cũng đem cái ánh sáng chiếu khắp vũ trụ rồi đấy nè. It's ok. Mình nên nói chuyện về cái bản ngã như vậy, và mình nên làm cho cái bản ngã là từ từ là thấy nó chấp nhận và mình vui vẻ lại, và mình nhảy vào trong công việc lại, mình làm hơn nữa. Mình làm mình cảm thấy là mình càng làm đó, mình càng cảm thấy rõ ràng đó là cái sức mạnh của ánh sáng trong lòng mình là mạnh hơn là cái nhu cầu mà cần sự chú ý của bạn ạ. Cho nên mình vừa nói xong nè, là mình có cái recognize, được connected, tức là được nói kết, được appreciated là thứ ba, là được cảm kích. Nhưng mà nhiều khi mình cần được khen, được praised. Praise là khen. Tại vì cái cảm kích và cái khen là khác nhau, mà cảm kích là nhiều khi đó là người ta nói về nhau, một người nói về một người thì mình cảm kích nhau, nhưng mà khen là trước công chúng, trước đại chúng, trước nhiều người. Nhiều khi là mình phải cần có cái đó, bởi vì mình không có người nào mà khen mình bao giờ trong đại chúng, giống như mình không có được nở mặt nở mày với làng xóm kiểu đó đó. Thì thế ra là cái nhu cầu của bạn ngạ nó phức tạp như vậy, nó cũng cần được. Như là khi mà mình làm, mình có nhiều người quen biết thì mình muốn ai cũng biết mình cả. Cho nên bạn thấy có nhiều người đó, họ thích nói to, ăn to nói lớn, họ nói làm sao mà trong cái nhóm ai cũng nghe cho được. Tại vì sao vậy? Vì họ cần được người ta khen, cần được người ta biết tới. thì bên ngoài họ tham danh, thật sự họ không phải tham danh đâu bạn ơi. Họ cần cái bạn ngạ, họ cần cái sự chú ý mà cần được khen. Tại vì cái khen như vậy đó thì giống như là họ cảm thấy là cả cái mối quan hệ của họ với tất cả mọi người đó là điều đều được lan tỏa ra. Cái quan hệ đó đó thì tôi quan với 10 người mà không ai biết tôi cả. Cái bạn ngạ như nó đòi hỏi, nó có một cái đòi hỏi cần tất cả mọi người đều biết. Cho nên ấy, mình thường thường đó, mà mình không được khen nữa thì mình đừng có buồn. Mà cái hiện tượng mình không được khen nhưng mà người khác được khen thì cái hiện tượng đố kỵ ấy, thì là mạnh ghê gớm, tức ghê gớm bạn. Cũng như là khi mình đáng lẽ là người ta cảm kích mình mà người ta không cảm kích cái chuyện này, người ta không cảm kích mình nữa. Thí dụ như là cái rác, hai người đem ba cái thùng rác lớn thật lớn đem đi đổ rác đem vào trong đó, thì cái ông phương trưởng là ông lại không có khen mình mà ông khen cái người kia, cảm ơn người kia rối rít. Thì tự nhiên là mình trong lòng mình là chúa làm sao đó, mình tức làm sao đó mà mình đoán được, mình cứ cười 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 như vậy thôi. Sau đó vài ba phút sau đó ông phương trưởng ông quay lại ông khen mình cả, nhưng mình cảm thấy giống như là mình chưa nghe bao giờ, không nghe ông khen mình đấy các bạn, mà mình cảm thấy giận cái người bạn kia quá trời. Không biết con nhỏ đó nó làm sao mà ông là ông thương dữ vậy, ông khen mà sao mà mình làm nó mình ông mà muốn khen. Và các bạn bắt đầu thấy này, khi mà không được cảm kích, không được khen người thì bây giờ là mình đã sinh ra đố kỵ, mình ghét những người nào mà được khen, những người nào mà được cảm kích, hoặc là nhiều khi mình đố kỵ với những người nào mà được connect, được nối kết mà mình không được. Bây giờ mình tới cái thứ năm đó là cái nhu cầu rất lớn trong cái sự chú ý này là chú ý để được gì? Để mình được respect, được kính trọng. Thay vì là mình khen và cảm kích thì bây giờ mình được kính trọng người ta. Người ta không có khen gì cả, người ta không cảm kích gì, nhưng mà người ta gật đầu, người ta bái phục vô cùng. Thì có những chuyện mình làm đó mà người ta thấy rất là kính trọng. Thí dụ bạc ngoài đường, bạc đi bạc lượm nó đều thấy được là một phong bì, trong phong bì đó nó có gần mấy ngàn đồng nữa. Ồ, bạc tìm ra không thấy người này người kia nữa, thì thôi bạn nói thôi mình đem đến nhà thờ để mà đưa cho cha xử lý. Thì người ta không vỗ tay lúc đó, cái vị cha nó nhận cái phong bì này nhưng mà đáng có vỗ tay, mà tất cả mọi người đang ngồi đó đang quỳ đó đó làm lễ họ cũng có vỗ tay, nhưng mà khi bạn đi ra đó thì họ gật đầu, họ cảm phục vô cùng. Trong cái cảm phục đó đó là nó vừa khen ngợi, nó vừa cảm kích, thấy là bạn là con người mà đạo đức cao, người mình biết không những là biết cái giá trị tâm linh mà thật sự con người đó đó đã làm đúng với cái đạo đức, một cái đặc tánh là rộng rãi vô cùng mà họ làm cũng được, cho nên họ rất là kính phục. Thì thường thường đó nhiều khi mình làm những cái chuyện như vậy, bây giờ đáng lẽ mình ra thì người ta kính phục, không ai kính phục cả. Người ta mỉa mai, người ta châm biếm, người ta nói cái này cái kia, thế nên mình khó chịu trong lòng. Thì thưa bà, cái đó đó làm cho mình được cái sự chú ý mà nó ngược lại, và mình cảm thấy là mình không được một cái respect gì cả, không được một cái sự cung kính kính trọng gì cả, và mình cảm thấy giống như mình cái giá trị mình không còn được tôn trọng nữa, mình tệ quá. Thì thưa các bạn, cái đó là một trong những cái đó mà làm cho con người mình đó, nhiều khi mình phải suy nghĩ rất nhiều. Mình suy nghĩ thế nào nó tệ ra đó là lúc nào đó cái bản ngã nó cũng đi có hai chuyện với nhau. Nhiều khi đó, nó mong muốn là được cảm kích, được khen ngợi, được tôn trọng, mà nếu không được đó là chuyện thứ hai đó, thì nó lại sinh đố kỵ, nó sinh tức, nó sinh giận, nó sinh hờn, nó sinh lạy, nó sinh đủ thứ chuyện cả. Và từ cái động lực đó đó mà bây giờ nó mới bắt đầu đi screw up, nó bắt đầu đi nói xấu người này, nói xấu người kia, đi làm những người này đau khổ, đi làm người kia đau khổ, và làm đủ thứ chuyện mà hoàn toàn là trái ngược với lại cái lương tri của người đó cả, là bởi vì nó không được cái sự chú ý đó. Cho nên cái chiến thuật của mình là sao, là khi mà người ta khen mình thì mình nhẹ nhàng, đừng có kiêu ngạo, mà khi không được khen đó thì mình cũng nên nói với cái bản ngã mình, it's ok, mình đã làm tốt rồi đó, mình đã đem cái hào quang của mình lan tỏa ra, người ta chưa nhận thôi. Và nếu mình làm mình không được người ta tôn trọng đó, người ta khinh thường đó, thì mình cũng nói không, tôi đã làm, mình làm chuyện này rồi mà, mình nói với lòng mình làm chuyện này rồi đó, người ta tôn trọng tốt, người ta không tôn trọng người ta không biết, cũng không can gì, nhưng mà cái quan trọng là cái lòng mình đã mở cái tâm ra và mình lan trải cái ánh sáng của mình ra rồi, mình đã làm theo đúng như cái lương tâm và cái lương tri mình đã mở ra rồi, cho người ta không hiểu thôi, không cái gì. Thứ sáu đó là mình cần sự chú ý vì mình muốn được belong, được tùy thuộc, được thuộc về. Mình được thuộc về cái Phật Pháp, mình được thuộc về cái hội này, thuộc về cái chùa nọ, thuộc về cái đấng trên này, đấng trên nọ, vân vân, thuộc cái quan niệm mình thuộc về đó được chiếm trọn chiếm hữu hoàn toàn bởi cái đấng mà cao thượng. Mình cảm thấy là mình rất là nhỏ bé và mình muốn trở thành hoàn toàn hòa tan vào trong cái vũ trụ bao la của cái tình thương của Chúa, hòa tan vĩnh viễn biến mất trong hào quang của Phật. Những cái nhu cầu đó rất là lớn, cái bản ngã đó phải phụ thuộc vào, tùy thuộc vào, tùy vào, thuộc vào và hòa tan vào belong, nhu cầu mà trở nên nó rất là quan trọng. Và nhiều khi đó, tự nhiên mình không được như vậy đấy, mình làm mình thấy ô đáng lẽ được như vậy, đáng lẽ mình hòa nhập vào trong ảnh hào quang, nhưng mà tự nhiên đó, mình không hòa nhập được. Tại sao vậy? Mình không cảm thấy được hòa nhập nữa, tại vì người ta tự nhiên người ta ruồng rãi mình không, cái kinh nghiệm thì dụ như mình đang ngồi thiền, mình cảm thấy ô bao nhiêu cái sự nhẹ nhàng của mình nó đã tới cái chỗ mình mở tâm vô cùng, nó sáng vô cùng. Thì khi mình hỏi người bạn của mình, ô tôi vừa mới cảm nhận được một sự nhẹ nhàng sống suốt như vậy, bạn mình nói cái rạc không, cái này là mày vọng tưởng, forget it, đừng có tin tưởng vào nó. Tự nhiên mình cảm thấy là cái bản ngã của mình nó sẹp xuống, mình mất đi một cái cảm nhận là belong. Đối với một cái tổ chức, nhiều khi đó, mình muốn làm chuyện này chuyện kia, mình muốn trở nên một thành viên của cái tổ chức đó, của một cái hội đó. Nhưng mà khi mình làm được như vậy, mình mặc cái áo của hội, nhưng mà có người nói, trời ơi, sao mày đặt vậy, mặc sao kỳ vậy, bộ mày ngon lắm, sao mày mặc cái áo, cái uniform như vậy. Hoặc là nhiều khi đó, ồ, sao mày mặc áo trang như vậy, mày ăn thịt thì mặc áo trang hả, ví dụ như vậy, nó làm cho mình không được appreciate. Thì thưa các bạn đó, đó là những cái mà làm cho cái sự chú ý của cái bản ngã mình nó bị xúc phạm tới. Nhưng mà mình làm sao? Thì mình nên mỉm cười thôi, mình nói yes, là mình đã lan tỏa ra, mình đã có nỗ lực rồi. Nhưng người ta không nhận, người ta ghét như mình, người ta giận như mình, người ta nói, nhưng mà cái đó là cái chuyện, cái quyền suy nghĩ người ta và cái quyền phản ứng của người ta. Mỗi người đều có quyền giận, đều có quyền ghét, đều có quyền mắng mình, đều có quyền phê bình mình, họ có quyền để làm tất cả cái gì họ muốn làm. Cái quan trọng là gì? Mình không ngừng lan tỏa cái ánh sáng. Người ta hiểu được, người ta không hiểu không càng gì. Mà mình hãy vui với cái ánh sáng đó đi. Thì thưa bác đó, thường thường thế nào cũng có một cái người trong những cái nhóm người mình tu tập với nhau, thế nào có người hiểu mình, gọi là tri âm. Thì cái người tri âm đó là giúp cho mình tiếp tục làm. Thường thường nếu mình mà được thỏa mãn những cái nhu cầu mà mình được nối kết, được cảm kích, được khen ngợi, được tôn trọng, được tùy thuộc, thì mình sẽ trưởng thành, grow, mạnh mẽ vô cùng. Đúng không các bác? Cũng chưa chắc. Nhưng mà nếu mình đòi hỏi là phải được những thứ đó đó, thì nhiều khi chưa chắc là người ta sẽ cho mình. Nhưng mà nếu người ta không cho mình những cái sự nối kết, cái sự cảm kích, cái lời khen, sự tôn trọng, sự tùy thuộc đó, nhưng mình hãy không ngừng nghĩ rằng mình là cái vô lượng quang minh, mình là cái nguồn sáng như cái mặt trời đã được cho ra. Người ta không có chú ý, mình đi ngoài đường đó, mình nhiều khi mình không chú ý là cái mặt trời, tại vì cái gió nó thoảng nhẹ nhàng quá, mình đâu có nhìn mặt trời đâu các bạn. Mình nhìn bên ngoài, mình nhìn chỗ này những cái ít khi nào đó, mà ngày nào mình đi ra ngoài mình nhìn thẳng cái mặt trời là không, mình nhìn những chuyện cái mặt trời nó chiếu tới thôi. Thì cũng vậy đó, mình hãy nghĩ mình là cái mặt trời, mình chiếu sáng lan tỏa ra. Người ta có thể không nhận trí được ánh sáng của mình, nhưng mà người ta sẽ nhận trí được những cái chuyện mình làm, những cái hành động mình, từ từ người ta sẽ cảm nhận. Thì thưa bạn, mình hãy sống đó để làm sao cái tâm mình không ngừng mở ra. Và mình biết rằng là mình, cái bản ngã nó cần sự chú ý, mà khi mà nó không được chú ý thì mình phải nhớ để cho mình thức tỉnh, mình nhận trí rằng là cái bản ngã nó thiếu sự chú ý. Nhưng mà các bạn đừng có để cho nó làm loạn, là bằng cách là nó lẫy, nó giận, nó hờn, nó đoạt cái được sự chú ý, nó làm tất cả mọi chuyện để mà nắm cho được cái chú ý đó. Thì nếu mình hiểu như vậy thì cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng vô cùng, mà mình sống vui vẻ vô cùng, hạnh phúc vô cùng với chính mình, với mọi người. Và cái bản ngã mình nói theo cái ngôn từ mà phàm tục đó, là cái ngã mình từ từ nó nhỏ lại, nó không có bự to. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.